Mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định năm 2023 có chủ đề đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đây là điểm nhấn trong năm tạo nên đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông về tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng thực phẩm ngày càng cao và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm hàng đầu. Tại tỉnh Bình Định, công tác an toàn thực phẩm của tỉnh đã có những chuyển biến rất tích cực. Số cơ sở qua kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm đạt yêu cầu ngày càng cao. Hiện tượng ngộ độc thực phẩm rất hiếm, được kiểm soát tốt. Nhận thức về trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh và thực phẩm về an toàn thực phẩm có chuyển biến tích cực, sức khỏe quyền lợi của người tiêu dùng được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có hơn 21.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó, ngành y tế quản lý 8.033 cơ sở, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý 8.300 cơ sở và ngành công thương quản lý 4.707 cơ sở. Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm như thế là khá lớn, đa dạng về chủng loại, nhưng phần lớn có quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình, nên việc chấp hành điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm chưa được ổn định. Bên cạnh đó, những năm gần đây, hoạt động du lịch của tỉnh phát triển, cùng với đó số cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, thức ăn đường phố mở ra rất nhiều và phức tạp, khó kiểm soát. Với số lượng bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, trường học khá lớn, nhất là bếp ăn tập thể các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, quy mô gia đình, việc thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, có lúc có nơi còn chưa thật sự tốt. Đây cũng là nguy cơ hiện hữu, dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể. Với chủ đề bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới, điểm nhấn của tháng hành động vì an toàn thực phẩm của tỉnh Bình Định năm 2023 là tạo nên đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông. Theo đó, ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tháng hành động năm 2023 là điểm nhấn trong năm tạo nên đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông về tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn. Các hoạt động truyền thông trong tháng hành động năm 2023 tập trung tuyên truyền về các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi tọa đàm nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm. Quy động các cơ quan thông tin đại chúng tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, biểu dương quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn phù hợp quy định của pháp luật trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, quy động hệ thống đài truyền thanh cơ sở tham gia tuyên truyền chính sách pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm, đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng, những tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật. Cùng với đó, công khai các cơ sở cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, nhằm cảnh cáo răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật, tuyên truyền vận động hướng dẫn bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Một trong những nội dung chính của tháng hành động là giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Vì vậy, để thay đổi giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm hướng đến bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới là một việc rất khó, đòi hỏi quá trình lâu dài. Ngoài việc tuyên truyền giáo dục, thì hoạt động kiểm tra về an toàn thực phẩm có vai trò rất quan trọng. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm nhân tháng hành động năm 2023 được tổ chức thành các đoàn liên ngành gồm Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Quản lý Thị trường, Công an và tổ chức triển khai ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất cập yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phát hiện ngăn chặn kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời niêm yết công khai các cá nhân tổ chức vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, viêm não Nhật Bản là dịch bệnh xảy ra quanh năm ở hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, số người mắc thường có xu hướng tăng vào mùa nắng nóng từ khoảng tháng 5 đến tháng 8, do đây là thời gian thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Mọi lứa tuổi nếu chưa có miễn dịch với virus đều có thể mắc bệnh, nhưng chủ yếu thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn cách phòng và điều trị bệnh viêm não Nhật Bản trong mùa nắng nóng.
Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, viêm não Nhật Bản là bệnh nhiễm virus cấp tính ở thần kinh trung ương nên có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Khoảng 20-30% số bệnh nhân có triệu chứng viêm não bị tử vong thường gặp ở những bệnh nhi nặng như có co giật, hôn mê sâu, nằm lâu ngày suy kiệt. Khoảng 30-50% số người sống sót tiếp tục có biểu hiện rối loạn thần kinh, nhận thức hoặc triệu chứng tâm thần. Hầu hết bệnh nhân mắc viêm não Nhật Bản thường nhập viện trong tình trạng có biến chứng nặng do không được phát hiện kịp thời. Sở dĩ những trường hợp mắc nặng là do bệnh viêm não Nhật Bản có biểu hiện ban đầu, dễ bị nhầm lẫn với các chứng bệnh thông thường như cảm, sốt virus. Chỉ đến khi tình trạng bệnh kéo dài, uống thuốc không đỡ, bệnh nhân mới đi khám thì bệnh đã tiến triển nặng và biến chứng nguy hiểm. Bệnh viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi truyền, thời kỳ ủ bệnh từ 5 đến 15 ngày. Mới đầu, trong khoảng thời gian từ 1 đến 6 ngày sau khi bị virus xâm nhập, bệnh khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn và nôn khan. Khi bệnh chuyển sang giai đoạn toàn phát, người bệnh sốt cao liên tục 38 đến 40 độ C, xuất hiện những dấu hiệu ở màng não và rối loạn thần kinh thực vật như co cứng cơ, co vặn, co giật, động cơn, run, liệt nửa người, mất vận động ngôn ngữ. Trường hợp bệnh tiến triển nặng, người bệnh có nguy cơ bị tử vong. Viêm não Nhật Bản là một trong những bệnh để lại di chứng đặc biệt nặng nề. Các di chứng thần kinh thường chiếm hơn 50% số người bị mắc bệnh, thường gây tàn phế, mất khả năng lao động, để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hiện nay, vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh viêm não Nhật Bản, chủ yếu vẫn là hồi sức cấp cứu và điều trị triệu chứng như chống phù não, an thần chống co giật, kiểm soát nhiệt độ, hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp, ngăn ngừa bội nhiễm và dinh dưỡng chống loét. Vì vậy, việc phòng tránh bệnh là rất quan trọng. Bệnh viêm não Nhật Bản có thể xảy ra quanh năm, nhưng mùa dịch thường bắt đầu vào các tháng hè, đỉnh điểm dịch là vào tháng 5, 6, 7, 8. Sở dĩ bệnh hay gặp vào mùa này là vì đây là mùa thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển và cũng là mùa có nhiều loài hoa quả chín thu hút chim từ rừng về mang theo mầm bệnh từ nơi hoang dã, rồi từ đó lây sang đàn lợn, gia súc gần người, sau đó lây sang người. Mọi người, mọi lứa tuổi, nếu chưa có miễn dịch với virus viêm não Nhật Bản đều có thể mắc bệnh. Tuy nhiên, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi, người lớn cũng có nguy cơ mắc bệnh do chưa từng được tiêm chủng và có thể bị nhiễm virus khi đi du lịch, lao động, công tác vào vùng lưu hành bệnh này. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là tiêm phòng, tiêm đủ 2 mũi, hiệu lực bảo vệ đạt trên 80%, tiêm đủ 3 mũi đạt 90-95% trong khoảng 3 năm. Cũng như các vaccine khác, khi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản, có một tỷ lệ nhất định có tác dụng phụ, có thể bị đau, sưng, đỏ, thường gặp ở 5-10% người được tiêm. Một số ít có phản ứng toàn thân như sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi. Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh môi trường, nhà ở, vệ sinh chuồng trại để muỗi không có nơi trú đậu. Nên ngủ màng, không cho trẻ em chơi gần chuồng gia súc, đặc biệt lúc chập tối, đề phòng muỗi đốt khi có dấu hiệu sốt cao cùng với các triệu chứng tổn thương hệ thần kinh trung ương, cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin. Thank you.
Tháng Hành động vì An toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.